Tác phẩm Ông Ngoại. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2002. Người đọc Nguyễn Kim Mai Thư, nhân viên ngân hàng HSBC. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tắm xong. Vậy là má không cho tôi tắm xong nữa. Má nói, má coi truyền hình, người ta biểu, nước sông bây giờ ô nhiễm lắm, trẻ nít tắm nhiều hư con mắt. Tôi hỏi ô nhiễm là gì, má nói là dơ, một chút thôi mà. Tôi cố nài nỉ, có chút xíu thôi, má tôi dứt khoát không là không. Tôi chê lý do của má đưa ra lãng xẹt, chỉ vậy mà bắt hỏng cho tắm xong nữa, buồn muốn chết. Những chiều ra đồng chạy rong chạy rủi, thả diều về, nực thôi là nực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Xách cái gàu ra ngoài cầu ao xối sàng sạc, mà không thấy mát tí nào, thèm nhảy cái xuống sông, sải tay sải chân vẫy vùng cho sướng người. Tôi biết lội hồi mới 6 tuổi. Hôm đầu tiên xuống nước, tôi ở trường ngủng ngoẳng cái cu bằng trái ớt. Ba tôi xuống bến, ông đặt bàn tay to bè lên cái bụng tròn ủng của tôi, đỡ tôi nằm trên xăm sắp nước. Lúc đó tôi sướng quá. Tay chân lính quính trời đạp lê lịa, làm nước văng sáng trắng mặt ba tôi. Nước mát thì thôi đi chứ. Má tôi ngồi trên bờ vừa hái đọt ngoại, vừa ngó xuống kêu: anh khéo, ngợp con nó. Ba tôi cười to: em đừng lo, mai mốt thằng này lặn ngục phải biết. Chỉ năm hôm sau, khi ba tôi lẳng lặng bỏ bàn tay ra, tôi đã lủm tủm bơi được một tí đường. Cái đầu tôi ngoi lên, còn cái mông chìm lỉm. Ba cười chê: cái thằng bơi y hệt con chó phèn. Nhưng đám bạn cùng lứa của tôi đang ngồi chò hỏ trên bờ, nhìn thèm phải biết. Thằng Tèo bẹo bạo sao bì: sao tao ôm dừa khô tập hoại mà không biết lội. Tôi tày khôn: mày bắt con chuồn chuồn cho nó cắn rốm á. Biết lội liền hà. Nó tưởng thiệt đi bắt chuồn chuồn về cho cắn muốn tiêu cái rốm luôn. Vậy mà tôi còn cố đổ thừa: tại mày không bắt chuồn chuồn đỏ cắn rốm mới lội được. Sau này nhớ lại, tôi nghĩ nhất định mình bơi giỏi là nhờ bàn tay ấm nóng của ba đã truyền cho tôi lòng dũng cảm và sức mạnh. Ba nói, con nít ở vùng sông nước mà không biết bơi thì tội nghiệp, xuống bến trượt chân, qua cầu gãy ván, bất trắc không biết chừng. Ai chứ tôi thì ba khỏi lo, đi học về vừa cất cái cặp là tôi nhảy xuống sông. Tụi bạn phục lăng cái tài lặn dài hơi. Còn về khoảng lội đua, mỗi con én là dám so kè với tôi. Trời đất ơi, con gái gì mà lội thoi thối như con ếch, lẹ ghê. Mà cũng tại nó cao, chân dài, tay dài, nó sải một nhịp, tôi đã lọt lại phía sau. Vừa rồi tôi với nó bơi thi, không hiểu sao tôi lúng cúm thế nào mà để nó qua bên bờ kia trước. Nó bắt tôi kêu nó bằng chị hai, thấy tức chết. Thằng Tèo bên vực tôi nó an ủi: mày mốt trả thù hay mày? Tội nghiệp, nó thần tượng tôi từ cái năm 6 tuổi tới giờ. Tôi hứa mai mốt trả thù. Nhưng từ má tôi tắm ngặt, coi như không còn cơ hội nữa. Song với tôi có biết bao nhiêu là chuyện với nhau, bây giờ biểu không tắm nữa, buồn ơi là buồn vậy. Ngày xưa đúng là sông không như bây giờ, nước sông mát, nước không trong khe như trong sách người ta hay tả, mà cợn phù sa. Xứ tôi là xứ phù sa mà. Sông có mùi thơm hơi ngọt ngọt của bẹ dừa nước mọc chồm chồm ra ngoài bãi. Nước lớn, cá kìm lội thành đàn nhộn nhịp. Nước rồng sát bãi, tụi tôi chạy rượt với đám cá thòi lòi. Hồi đó đất sình dưới đáy sông chúng tôi chọi nhau cũng thơm, nên mặt mũi tèm lem bùn mà không thèm để ý. Có đứa bị chọi nguyên cục sình vô miệng, trợn trừng không nói được tiếng nào. Từ từ, sông ngầu đục hẳn đi, cứ nước lớn mặt sông đầy rác. Mới đầu tụi tôi thích lắm, tụi tôi vớt được bao nhiêu là chai lọ, tha hồ nuôi cá ly thia. Con én coi tay chân quề quào vậy chứ xiên. Nó vớt được bao nhiêu là đồ chơi cúng cuội. Rồi tụi tôi cũng chán trò chơi vớt chai lọ, mặc kệ chúng. Dưới sông trôi đầy kia kìa. Tôi hỏi ba tôi rác đâu mà nhiều vậy. Ba nói là do người ta đi chợ hay đổ rác xuống sông. Tôi gật gù: ở phải, ở chợ người ta đông lắm. Trong đám bạn tôi biết chợ nhiều nhất. Nhà tôi có cái quán cốc nhỏ bán bánh kẹo, đồ chơi con nít. Mỗi lần đi chợ đổ hàng, má đều chở tôi theo. Ra ngoài đó má lên chợ, tôi dầm chừng xuống xuồng. Sau này tôi thêm một nhiệm vụ nữa là gỡ rác quấn chân vịt mái. Rác nhiều quá, cứ đi được một chút, nghe cái máy chạy rị mọ, biết thế nào chân vịt cũng bị quấn rác rồi. Một ngày nọ, tự nhiên tôi nghĩ, mình gỡ ra rồi lại quăng xuống, thế nào nó cũng vướng vô máy chuồng xiềm khác. tội nghiệp người ta ghê lắm. Tôi lẳng lặng dỡ cái sạp xuồng lên, bỏ mớ rác vào đó. Má tôi rầy, rác rưởi mà để vô xuồng chi vậy con, dơ hết. Tôi nghĩ sao thưa vậy? Má tôi cười, không nói gì nhưng vẻ mặt rất hài lòng. Hôm đó về tới nhà được hai thúng rác đầy vung. Tôi bưng lên nhà, ba tôi vón vô dòng bạc hà. Tụi nó bón phân xanh lặt lìa, mứt rượt, tốt phải biết. Chuyện đó làm tôi nổi lên, người lớn ai cũng khen hết lời. Khen tôi nhỏ mà khôn, nhỏ mà biết nghĩ cho người khác. Nó ít nhiều thay đổi kế hoạch vui chơi của tụi tôi trong hè này. Buổi chiều chạy rượt chán chê, tụi tôi ra ngoài bến chơi. Mấy đứa bạn cũng bị cấm không cho tắm sông nữa. Con én bàn, hay là đảnh đảnh tụi mình xin ba má cho bơi xuồng đi vớt rác. Mai mốt sông sạch tụi mình tắm cho đã. Tụi tôi ai cũng cho là đúng. Thằng Tèo còn giả đò, khen con én xinh đẹp, thông minh. Con én biết nó không phải khen thiệt, liền dẫu môi. Ừ kệ tao, còn mày á, mai mốt đừng đem mèo chết quăng xuống sông ngang. Vừa vô sông vừa tội lắm. Mày làm vậy mai mốt chết thành mèo đó. Thằng Tèo khờ, nó rụt người lại im re. Bọn tôi cười nói, 1, 2, 3, nhảy ầm xuống nước. Sông lại bao lấy chúng tôi, lạ quá, sông cũng ôm lấy thằng Tèo. Tuồng như giận nó đã quăng con mèo chết xuống. Tụi tôi tự nhủ, bữa nay tắm lần này nữa thôi, tụi tôi chờ cho đến chừng nào sông sạch, trong trở lại. Tôi lén nhìn con én, lặng sải tay bơi một mạch qua bờ bên kia. Mai mốt thể nào cũng trả thù, chứ con trai mà để thua con gái kỳ lắm.